Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Communion: The Female Search for Love là tác phẩm phi hư cấu của Bell Hooks, một nhà phê bình văn hóa và lý thuyết gia nữ quyền nổi bật. Cuốn sách tiếp nối cuộc khảo sát của bà về ý nghĩa của tình yêu trong đời sống Mỹ sau All About Love và Salvation Black People and Love. Trọng tâm ở đây là trải nghiệm của phụ nữ, từ những kỳ vọng về tình yêu lãng mạn, hôn nhân và tình dục, đến tình yêu bản thân, tình bạn, gia đình và đời sống tinh thần. Hooks đặt câu hỏi vì sao nhiều phụ nữ được dạy phải khao khát được yêu, nhưng lại thường thiếu điều kiện để nhận biết, đòi hỏi và thực hành tình yêu lành mạnh. Bà xem những biến chuyển do nữ quyền, việc phụ nữ tham gia đầy đủ hơn vào lực lượng lao động, cùng văn hóa tự lực, vừa mở ra tự do vừa tạo thêm mâu thuẫn. Mục đích của sách không phải đưa ra công thức hẹn hò, mà phê bình những khuôn mẫu văn hóa khiến tình yêu bị thu hẹp thành ham muốn, sự hy sinh hoặc sự công nhận từ người khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tìm kiếm tình yêu được đặt lại như một hành trình tự do của phụ nữ. Một luận điểm then chốt của Communion là phụ nữ không cần xấu hổ vì mong muốn tình yêu. Trong nhiều diễn ngôn hiện đại, khát vọng được yêu đôi khi bị xem là dấu hiệu lệ thuộc, yếu đuối hoặc trái với tinh thần độc lập. Hooks phản đối cách đối lập giản đơn đó. Bà cho rằng vấn đề không nằm ở việc phụ nữ muốn yêu và được yêu, mà ở những định nghĩa sai lệch về tình yêu, đã khiến họ chấp nhận tổn thương, kiểm soát hay bỏ quên chính mình. Vì vậy, tìm kiếm tình yêu có thể là một lựa chọn có ý thức, đòi hỏi lòng can đảm và khả năng phân biệt giữa tình yêu với sự mê đắm, nhu cầu được xác nhận hay nỗi sợ cô đơn. Cách đặt vấn đề này quan trọng vì nó không yêu cầu phụ nữ từ bỏ đời sống tình cảm để được tự do. Ngược lại, tự do được hiểu là năng lực bước vào quan hệ mà vẫn giữ phẩm giá, tiếng nói và trách nhiệm với nhu cầu của bản thân. Hooks cũng mở rộng phạm vi của cuộc tìm kiếm ấy, không chỉ giới hạn ở bạn đời. Tình yêu hiện diện trong cách một người làm mẹ, làm con, làm bạn và thuộc về cộng đồng. Do đó, cuốn sách chuyển câu hỏi từ ai sẽ yêu tôi sang tôi đang học cách nhận biết và thực hành tình yêu như thế nào trong toàn bộ đời sống của mình. Thứ hai, phê bình hình mẫu tình yêu lãng mạn gắn với tình dục và sự hy sinh. Hooks xem xét một khuôn mẫu bền vững trong văn hóa Mỹ, nơi tình yêu của phụ nữ thường bị đánh giá qua khả năng hấp dẫn tình dục, có đôi, kết hôn hoặc hy sinh vì người khác. Khuôn mẫu này tạo ra một thước đo hẹp cho giá trị bản thân. Khi được dạy rằng tình yêu lý tưởng phải đi kèm đam mê mãnh liệt hoặc sự tận tụy không giới hạn, phụ nữ có thể khó gọi tên sự thiếu tôn trọng, thao túng và bất bình đẳng trong quan hệ. Communion không phủ nhận tình dục hay tình yêu đôi lứa. Điều bà chất vấn là việc biến chúng thành bằng chứng duy nhất hoặc cao nhất của tình yêu. Theo hướng tiếp cận của Hooks, tình yêu đáng tin cậy phải liên quan đến sự quan tâm, tôn trọng, trung thực và nuôi dưỡng sự phát triển của mỗi người. Điều này có hệ quả thực tế. Một mối quan hệ không trở nên lành mạnh chỉ vì nó kéo dài, có cam kết hình thức hay có sức hút mạnh. Người đọc được mời xem xét liệu họ có thể nói thật, đặt giới hạn, được lắng nghe và được an toàn trong quan hệ hay không. Bằng cách đó, Hooks chuyển sự chú ý từ việc đạt được một kịch bản lãng mạn sang việc đánh giá chất lượng đạo đức và cảm xúc của tình yêu đang được sống. Thứ ba, nữ quyền và lao động mở rộng lựa chọn, nhưng không tự động chữa lành đời sống tình cảm. Cuốn sách đặt kinh nghiệm yêu đương của phụ nữ trong bối cảnh thay đổi xã hội. Phong trào nữ quyền và sự tham gia rộng rãi của phụ nữ vào lực lượng lao động đã thách thức nhiều giới hạn cũ, đặc biệt là sự phụ thuộc kinh tế và vai trò giới cứng nhắc. Tuy nhiên, Hooks không xem độc lập, tài chính hay thành tựu nghề nghiệp là lời giải tự động cho những tổn thương liên quan đến tình yêu. Một phụ nữ có thể có quyền lựa chọn lớn hơn, nhưng vẫn mang theo nỗi sợ bị bỏ rơi, thói quen làm vừa lòng người khác, hoặc niềm tin rằng mình phải tự xử lý mọi nhu cầu cảm xúc. Đây là điểm phân tích làm Communion khác với những lời khuyên đơn giản về tự chủ. Hooks chú ý đến khoảng cách giữa việc phụ nữ có thêm cơ hội ngoài xã hội và việc họ thực sự cảm thấy được quyền yêu, được chăm sóc hay được bộc lộ nhu cầu trong đời tư. Bà cũng cho thấy sự thay đổi vai trò có thể tạo căng thẳng mới trong hôn nhân, gia đình và quan hệ khác giới khi các chuẩn mực cũ chưa biến mất hoàn toàn. Vì thế, bình đẳng không chỉ là phân chia thu nhập hay công việc, nó còn đòi hỏi thay đổi cách con người hiểu về chăm sóc, quyền lực, sự thân mật và trách nhiệm cảm xúc. Thứ tư, văn hóa tự lực có ích khi khuyến khích tự chăm sóc, nhưng thiếu nếu tách cá nhân khỏi quan hệ. Hooks bàn về ảnh hưởng của văn hóa tự lực đối với cách phụ nữ nói về chữa lành và yêu thương. Giá trị tích cực của dòng tư tưởng này là nó khuyến khích cá nhân quan tâm đến lòng tự trọng, giới hạn và nhu cầu của mình. với những phụ nữ từng bị dạy phải ưu tiên mọi người trước bản thân, đó có thể là một sự điều chỉnh cần thiết. Tuy nhiên, Communion không dừng ở thông điệp hãy yêu bản thân rồi mọi việc sẽ ổn. Hooks cho rằng tình yêu không chỉ là cảm giác riêng tư hay dự án cải thiện cá nhân. Nó được thực hành giữa người với người, qua cách lắng nghe, giao tiếp trung thực, chịu trách nhiệm và từ chối gây tổn hại. Nếu tự lực bị hiểu thành việc chỉ cần tự đáp ứng mọi nhu cầu, nó có thể biến sự tự bảo vệ thành cô lập, hoặc khiến con người né tránh tính dễ tổn thương, cần có trong quan hệ thân mật. Phân tích này giữ được hai vế thường bị tách rời. Phụ nữ cần phát triển quan hệ tôn trọng với chính mình, nhưng họ cũng cần học cách xây dựng mạng lưới yêu thương ngoài cái tôi. Tình bạn, gia đình và cộng đồng không phải phần phụ sau tình yêu đôi lứa. Chúng là những nơi con người học cách cho và nhận sự quan tâm bền vững, đồng thời nhận ra rằng chữa lành có cả chiều kích xã hội. Cuối cùng, tình yêu được xem là thực hành chữa lành, có chiều kích tinh thần và cộng đồng. Điểm đặc sắc trong Communion là Hooks không giới hạn tình yêu ở tâm lý cá nhân hay kỹ năng quan hệ. Bà gợi ra một quan niệm rộng hơn, trong đó tình yêu có thể mang tính thiêng liêng, cứu rỗi và chữa lành. Cách nói này không nhất thiết đòi hỏi người đọc theo một tín ngưỡng cụ thể. Nó nhấn mạnh rằng tình yêu, khi đi cùng sự thật và trách nhiệm, có giá trị đạo đức sâu sắc hơn sự thỏa mãn tức thời. Đối với Hooks, tổn thương của phụ nữ không chỉ phát sinh từ những lựa chọn riêng lẻ, nó còn gắn với các thông điệp văn hóa về giới, ngoại hình, tình dục, tuổi tác và vai trò chăm sóc. Vì vậy, sự chữa lành không thể chỉ là tìm đúng một người yêu. Nó bao gồm việc gỡ bỏ những niềm tin đã khiến bản thân coi nhẹ nhu cầu của mình hoặc nhầm lẫn khổ đau với sự tận hiến. Tầm nhìn này cũng đưa tình yêu ra khỏi không gian riêng tư. Khi phụ nữ có thể thực hành tình yêu dựa trên công bằng và tôn trọng, các quan hệ gia đình, bạn bè và cộng đồng có cơ hội thay đổi. Sách vì thế vừa là suy ngẫm về nội tâm, vừa là phê bình văn hóa. Nó cho thấy tình yêu có ý nghĩa xã hội bởi cách chúng ta yêu thương phản ánh hoặc chống lại những quan hệ quyền lực đang tồn tại. Kết luận, Communion phù hợp nhất với những độc giả muốn suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu ngoài khuôn khổ lời khuyên, hẹn hò hay các công thức tự cải thiện. Phụ nữ đang xem xét quan hệ đôi lứa, hôn nhân, tình bạn, vai trò làm mẹ, hoặc giai đoạn thay đổi của đời sống có thể tìm thấy ở đây một ngôn ngữ để gọi tên các mâu thuẫn quen thuộc. Sách cũng hữu ích cho người học về nữ quyền, nghiên cứu văn hóa và đạo đức của quan hệ thân mật, bởi Hooks luôn nối trải nghiệm cá nhân với các điều kiện xã hội rộng hơn. Lợi ích thực tế của tác phẩm nằm ở việc giúp người đọc đặt những câu hỏi chính xác hơn. Thay vì chỉ hỏi làm sao để có tình yêu, họ có thể hỏi tình yêu nào đang nuôi dưỡng mình, giới hạn nào cần được bảo vệ và những niềm tin văn hóa nào đang dẫn dắt lựa chọn của mình. Tuy vậy, đây không phải cẩm nang với các bước áp dụng cố định. Sức mạnh của nó là khung suy nghĩ, có tính phản biện, khuyến khích đối diện với cả khát vọng lẫn tổn thương. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung vào tự tin cá nhân hoặc bí quyết giữ quan hệ, Communion nổi bật nhờ kết hợp phê bình nữ quyền với một quan niệm đạo đức, tinh thần và cộng đồng về tình yêu. Hooks không coi độc lập và gắn bó là hai lựa chọn đối nghịch. Bà khảo sát điều kiện để phụ nữ có thể vừa tự do, vừa cho phép mình nhận và trao tình yêu một cách có trách nhiệm. Nếu bạn muốn ủng hộ Bell Hooks, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!